Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư 28 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về tình hình bắt hại và kỳ thị tín hữu Kitô trên thế giới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động chống nạn buôn bán phụ nữ của nữ tu Imela Bole. Và cuối cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chúng sinh tổng giáo phận Agrigento, Nam Italia, hãy có tương quan con thảo với giám mục như người cha, đối xử với nhau như anh em và tuyệt đối tránh nói hành nói xấu nhau. Ngài đưa ra lời khuyên nhủ trên đây trong bài huấn dụ ứng khẩu hôm 23 tháng 11 vừa qua, dành cho 40 chủng sinh Agrigento ở mạn cực Nam Italia dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Montenegro, giám mục giáo phận. Đức Thánh Cha nói, tôi nhắn nhủ các thầy ngay từ chủng viện, hãy học nhìn Đức Giám mục như người cha, được đặt lên để giúp các thầy tăng trưởng, tiến bước và đồng hành với các thầy trong những giai đoạn của sứ vụ. Những lúc tươi đẹp cũng như lúc khó khăn, những lúc thành công cũng như trong những lúc thất bại. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các chủng sinh về linh đạo của linh mục giáo phận. Linh đạo này có ba tương quan. Với giám mục, với các anh em linh mục, tương quan thân hữu và không nói hành nói xấu nhau. Tệ nạn này thực là dịch tễ trong hàng linh mục. Nếu thầy có điều gì chống người khác, hãy nói thẳng với họ, đừng nói sau lưng. Trong bài huấn dụ dọn sẵn và trao cho các chủng sinh để suy niệm ở nhà, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thầy, đừng quên mình xuất thân từ dân Chúa. Nếu quên đi điều đó, chúng ta sẽ rơi vào thái độ giáo sĩ trị, tưởng mình là cao trọng, tài giỏi hơn người. Với ý thức mình xuất thân từ dân Chúa, các thầy sẽ biết cách nói với và phục vụ dân Chúa. Thái độ giáo sĩ trị là một sự đồi bại xấu xa. Chúa muốn chúng ta là những mục tử của dân Chúa, chứ không phải là những giáo sĩ của nhà nước. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyên các chủng sinh hãy tín nhiệm và trao đổi với cha linh hướng. Đây không phải là một vị thanh cha lương tâm, nhưng là người nhân danh Đức Giám mục giúp các thầy tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng.
Vatican, hôm 26 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhóm họp các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh và bàn về nhân sự của tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Không có thông cáo chính thức nào được công bố sau khóa họp. Nhưng theo mạng thông tin Vatican Insight, đã có hai bài tường trình mở đầu do Đức Hồng Y Angelo Becciu, nguyên là phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh trong 7 năm trời, và nay là tổng trưởng bộ phong thánh. Tiếp đến là bài của Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican. Cụ thể khóa họp bàn về vai trò của hơn 4.500 nhân viên tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Trong đó có các giáo dân, tu sĩ nam nữ và linh mục, tỷ lệ khác nhau. Ví dụ trong số 2.000 nhân viên tùy thuộc phủ thống đốc Vatican, 90% là giáo dân. Trong cuộc họp, các vị hữu trách bàn về việc giảm bớt chi phí, giới hạn việc thu nhận nhân viên mới để thay thế các nhân viên về hưu, những nhu cầu mới do việc gộp các cơ quan tòa thánh trong các năm gần đây, có những trường hợp cần các nhân viên mới, chuyên môn hơn và biết sinh ngữ. Quan tâm của Đức Thánh Cha là, ngoài sự minh bạch, công bằng và những tiêu chuẩn rõ ràng để thu nhận nhân viên, còn phải quan tâm đến việc săn sóc mục vụ và tinh thần cho những người phục vụ tại tòa thánh, đồng hành thích hợp trong những hoàn cảnh gia đình khó khăn. Về các linh mục, nhất là các vị trẻ, các vị được mời gọi thi hành các hoạt động mục vụ tại các giáo xứ ở Roma vào cuối tuần. Ngoài ra, cũng có đề nghị ưu tiên dành cho việc ký hợp đồng 5 năm có thể gia hạn đối với các linh mục đến từ các giáo phận, để không giữ các vị ở lâu trong giáo triều và tối đa là 10 năm. Nhờ điều kiện này, các giám mục có thể dễ dàng hơn trong việc cử linh mục thuộc quyền đến phục vụ tại giáo triều Roma.
Roma, chiều hôm qua, 27 tháng 11, hội nghị quốc tế đầu tiên các vị quản đốc và các nhân viên các đền thánh hành hương đã khai diễn tại Roma với chủ đề Đền Thánh cánh cửa mở rộng cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng, với sự tham dự của gần 600 người. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức và kéo dài 3 ngày tại Giáo hoàng Đại học Laterano. Đức Tổng giám mục Dino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã thuyết trình mở đầu về đề tài Đền Thánh, trung tâm đẩy mạnh việc tái truyền giảng tin mừng. Sau đó, các diễn giả khác lần lượt nói về các khía cạnh như sư phạm loan báo tin mừng trong việc mục vụ của các đền thánh, loan báo đức tin tại đền thánh, các đền thánh âm thầm bảo tồn mầu nhiệm và vẻ đẹp. Trưa thứ năm tới đây, 29 tháng 11, trước khi kết thúc hội nghị, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trước kia, các đền thánh thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo sĩ, nhưng từ tháng 4 năm ngoái, năm 2017, qua tự sắc đền thánh trong giáo hội, Đức Thánh Cha ủy cho Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng nhiệm vụ chăm sóc các đền thánh.
Vatican, lần đầu tiên Tòa Thánh tổ chức một hội nghị quốc tế về nghiện ngập, tiến hành từ ngày mai 29 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 tới đây với chủ đề Ma túy và các bệnh nghiện, một chướng ngại cản trở sự phát triển toàn diện con người. Cụ thể, các tham dự viên bàn về mọi hình thức nghiện, từ ma túy tới rượu, cờ bạc, tính dục, dâm ô, cho tới nạn nghiện Internet, các mạng xã hội. Hội nghị cũng đề cập tới những vấn đề kinh tế xuất phát từ các hình thức nghiện ngập vừa nói. Cơ quan đứng ra tổ chức hội nghị là Bộ Phụng vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và nhắm mục đích chứng tỏ cho thấy những người nghèo nhất cũng là những người yếu nhất. Các tham dự viên cũng tìm cách đề ra các phương pháp hữu ích đối với các cộng tác viên có những tiếp xúc với những người bị bệnh nghiện. Hội nghị nhắm đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco chống lại nạn buôn bán ma túy và nói lên sự dấn thân của giáo hội chống lại tệ nạn nghiện ngập. Theo phúc trình về nạn ma túy hồi năm ngoái, người ta ước lượng trên thế giới có 250 triệu người nghiện, tương đương với 5% dân số thế giới. Điều đáng lo âu hơn cả là khoảng 29 triệu 500 ngàn người tiêu thụ ma túy, tức là 0,6% số người lớn trên toàn cầu, và họ bị nhiều hậu quả xáo trộn vì sự nghiện ngập này. Trong số nhiều diễn giả tại hội nghị cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Chiều thứ Sáu 30 tháng 11, Ngài sẽ trình bày những suy tư về vấn đề ma túy và nghiện ngập. Và sáng thứ Bảy, mùng 1 tháng 12, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Ôn Châu, Đức Cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục giáo phận Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đã được trở về giáo phận hôm 24 tháng 11 vừa qua, sau 15 ngày bị công an nhà nước bắt đi mất tích. Đức Cha Phêrô Mẫn, năm nay 50 năm tuổi, thuộc cộng đoàn công giáo thầm lặng, không được nhà nước nhìn nhận, nhưng được tòa thánh công nhận. Trong 2 năm qua, Ngài đã bị công an nhà nước bắt đi ít nhất 5 lần. Lần chót hồi tháng 5 năm ngoái, năm 2017, và chỉ được thả về sau 7 tháng trời. Tuy là một giám mục hầm trú, Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn cũng được cộng đồng công giáo công khai quý mến. Giáo phận Ôn Châu có 130.000 tín hữu, trong đó hơn 80% thuộc cộng đoàn công giáo thầm lặng. 70 linh mục tại đây chia làm hai cộng đoàn. Trong nhiều năm trước kia, cộng đoàn này chia rẽ trầm trọng, nhưng nay cả hai cộng tác với nhau, mặc dù nhà nước cố tình gây chia rẽ.
Đại Đồng, một nhóm tín hữu công giáo thuộc giáo phận Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây ở miền Bắc Trung Quốc, kêu gọi chính quyền tôn trọng tự do tôn giáo và lưu ý các tín hữu công giáo thế giới về tình trạng bách hại và chèn ép tự do tôn giáo tại đây. Hãng tin ACA News truyền đi ngày 26 tháng 11 vừa qua cho biết thư ngõ có mang chữ ký của các tín hữu tố giác sự gia tăng đàn áp của chính quyền đối với cộng đoàn công giáo giáo phận Đại Đồng, sau khi những quy luật mới về tự do tôn giáo được nhà nước công bố. Các thánh giá và thánh đường bị phá hủy, các cuộc hội họp của các tín hữu bị giới hạn tối đa, không thể kiếm được sách báo tôn giáo. Các tín hữu này cũng đặt câu hỏi phải chăng Tòa Thánh muốn lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và bỏ rơi các tín hữu Công giáo bị bắt hại như những con dê tế thần. Giáo phận Đại Đồng từ 13 năm nay không có giám mục coi sóc. Sau khi Đức cha Tadeo Quách Ấn Cung qua đời năm 2005, Đức cha bắt đầu làm giám mục tại đây từ năm 1990 và đã từng bị 10 năm lao động khổ sai dưới thời cách mạng văn hóa. Hiện nay, giáo phận Đại Đồng có 14 linh mục. Trong thư ngỏ, các tín hữu than phiền rằng, từ khi có quy luật mới về tôn giáo, nhà nước cấm không được mua kinh thánh trên mạng. Nhà nước cũng cấm các tín hữu không được hội họp quá đông, phải cử hành thánh lễ vào những giờ ấn định trước. Và họ cũng đặt câu hỏi, đứng trước những biện pháp đàn áp của nhà nước, phải chăng chúng tôi phải im lặng như những con chiên hiền lành, hay là chúng tôi phải lên tiếng phản đối? Giờ đây, chúng tôi không có thánh giá, không có thánh lễ tại những nơi rõ ràng. Tình trạng này thúc đẩy nhiều tín hữu mất sự tín nhiệm và nhiều người đã bỏ. Trong tương lai, thật là khó có tiến bộ nào đối với giáo hội.
Roma, sáng thứ Sáu, 30 tháng 11 này, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ mở cuộc họp báo để trình bày về tháng đặc biệt về truyền giáo do Đức Thánh Cha Francisco ấn định vào tháng 10 năm tới, 2019, nhân dịp kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum in Lute của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh cũng có Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antozzo, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo và cũng là đồng tổng thư ký bộ truyền giáo, cha Fabrizio Meroni, thuộc hội truyền giáo PIME, Tổng thư ký Liên hiệp truyền giáo kiêm giám đốc Trung tâm Quốc tế Linh hoạt truyền giáo, gọi tắt là TRAM.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe nói về tình hình bắt hại và kỳ thị tín hữu Kitô trên thế giới. Quý thính giả thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 22 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ, có trụ sở tại Đức, đã công bố phúc trình thường niên lần thứ 15 về tự do tôn giáo. Theo đó, cứ 7 tín hữu Kitô trên thế giới thì có một người sống tại một nước có bất hại tôn giáo. Phúc trình dài gần 900 trang được công bố trong một cuộc họp báo tại Đại sứ quán Italia cạnh Tòa Thánh, do Giám đốc phân bộ Italia của Tổ chức Bác ái Quốc tế này, ông Alfredo Mantovano, chủ tọa, và do ông Alessandro Monteduro điều hợp. Tổng cộng có 300 triệu tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới, và đây là nhóm tín đồ tôn giáo đông nhất bị số phận này. Trong thời kỳ được phúc trình cứu xét từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm nay 2018, người ta ghi nhận có sự gia tăng các vụ vi phạm tự do tôn giáo tại nhiều quốc gia. Phúc trình liệt kê 38 quốc gia vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo, trong đó có 21 nước được coi là những nước bất hại Kitô giáo như Afghanistan, Ả Rập Saudi, Bangladesh, Myanmar, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Pakistan. 17 quốc gia bị xếp vào số những nước kỳ thị các tín hữu Kitô, trong đó có Algeria, Azerbaijan, Nga, Lào, Kazakhstan, Ukraine và Việt Nam. Tóm lại, 61% dân số thế giới sống tại những nước không có sự tôn trọng tự do tôn giáo, 9% tại những nước có sự kỳ thị và 11% tại các quốc gia có bất hại. Phúc trình cũng tố giác xu hướng đáng lo âu, đó là sự gia tăng chủ nghĩa quốc gia quá khích, làm hại cho các nhóm tôn giáo thiểu số, đến độ có thể gọi đó là một siêu chủ nghĩa quốc gia. Trong số này có Ấn Độ, nơi càng ngày càng có những vụ bạo hành và tấn công của các nhóm ấn giáo cực đoan, chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Xu hướng này xuất hiện từ khi đảng ấn giáo BJP lên cầm quyền tại Ấn Độ và chưa có dấu hiệu suy giảm. Năm ngoái tại Ấn có 736 vụ tấn công và bạo hành chống Kitô hữu, một sự tăng vọt so với 358 vụ trong năm 2016 trước đó.
tình hình nói chung là tiêu cực. Một số lớn các nước có bách hại các tín hữu Kitô là những nước có đa số dân theo Hồi giáo và do chế độ Hồi giáo cai trị, áp dụng nghiêm ngặt luật Sharia. Trong số 21 nước có bách hại Kitô hữu, có 14 nước theo chế độ Hồi giáo và 3 nước khác là những nước quốc gia hậu cộng sản với đa số dân theo Hồi giáo. Ví dụ, tại các Cộng hòa cựu Liên Xô ở Trung Á, phần lớn dân theo Hồi giáo như Uzbekistan và Turkmenistan có sự bách hại công khai, và những nước khác dịu bớt hơn như Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan. Tại những nước này có sự kỳ thị tín hữu Kitô. Tại Liên bang Nga, nhà nước đã trục xuất giáo hội Công giáo và các chứng nhân Jehovah ra khỏi miền Crimea. Miền này thuộc Cộng hòa Ukraine nhưng bị Nga xác nhập từ năm 2014. Chỉ có 4 quốc gia có tình trạng tự do tôn giáo được cải tiến, và chỉ có 2 nước là Kenya và Tanzania bên Phi Châu. Cuộc bách hại do phong trào thánh chiến Hồi giáo Al-Shabaab có thể được coi là hoàn toàn chấm dứt. Những trường hợp luật trừ cũng khá nhiều. Chế độ Cộng sản vẫn còn là chế độ bách hại các tín hữu Kitô như ở Bắc Triều Tiên, nhà nước đàn áp mạnh mẽ nhất, và đến Trung Quốc, với chính sách mới siết chặt các nhóm tôn giáo, nhân danh chủ trương Trung Hoa hóa. Theo phúc trình của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, Lào có chế độ Cộng sản không bao giờ được đổi mới, và cả Việt Nam, các tín hữu Kitô vẫn còn bị kỳ thị và hạn chế. Tại Eritrea ở Phi Châu, có chế độ quốc gia chủ nghĩa và quân phiệt. Nhà nước nắm chặt tất cả các tôn giáo được phép, kiểm soát chặt chẽ các tổ chức tôn giáo. Tại nước Bhutan và Myanmar, có đa số dân theo Phật giáo, các tín hữu Kitô Ấn giáo và Hồi giáo bị kỳ thị. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đặc tính đời của nhà nước, tức là trung lập về tôn giáo ngày càng giảm bớt, cộng đoàn Kitô thiểu số vẫn luôn bị kỳ thị, tuy không bị bách hại đúng nghĩa, nhưng có hiện tượng các cơ quan truyền thông nhà nước ngày càng bôi nhọ và tấn công các tín hữu Kitô trên báo chí.
Tình trạng tại Ấn Độ, các tín hữu Kitô cũng ở trong tình trạng báo động vì làn sóng Ấn giáo cực đoan ngày càng gia tăng. Các cuộc tấn công các tín hữu Kitô gia tăng lên 756 vụ, tức là gấp đôi so với năm 2016 trước đó. Một điều không thể không nhận thấy đó là tất cả những trường hợp bách hại là do các chế độ và các nhóm Hồi giáo cực đoan. Đó không phải chỉ là một cuộc bách hại của nhà nước. Tại Pakistan chẳng hạn, như trường hợp bà Asia Bibi cho thấy, chính quyền và ngành tư pháp tỏ ra bao dung hơn so với đám đông cuồng tín xuống đường đòi treo cổ bà Asia Bibi mà họ coi là đã phạm thượng chống Hồi giáo. Tại Ai Cập, nơi tổng thống là tướng Al-Sisi, chủ trương trung lập, các tín hữu Kitô vẫn còn phải chịu những vụ bắt cóc, cưỡng bách theo Hồi giáo. Và nạn nhân của những vụ khủng bố, trong đó có 2 vụ xảy ra tại tỉnh Minja. Vụ mới nhất xảy ra ngày 2 tháng 11 vừa qua. Đức cha Patros Fahim, giám mục giáo phận Minja nói với Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, tình trạng này không do chính phủ, nhưng do não trạng cuồng tín và tội ác lan tràn hầu như trên toàn Ấn Độ, do phong trào anh em Hồi giáo, theo Hồi giáo Salafite thủ cựu, và tất cả các nhóm trên lãnh thổ Ai Cập. Họ tự do làm những gì họ muốn từ hơn nửa thế kỷ nay, nhất là để phổ biến tư tưởng cực đoan của họ. Vì thế, đương đầu với một thứ dân cuồng tín và tâm trí khép kín thật là điều khó khăn hơn nhiều so với việc đương đầu với một chính phủ bất công hoặc một nhà độc tài. Một số thẩm phán là người Hồi giáo cực đoan và họ không xét xử theo luật pháp quốc gia, nhưng theo luật Sharia của Hồi giáo. Và mỗi thẩm phán thuộc loại này tùy thuộc trường phái Hồi giáo mà họ theo, và tùy theo họ có khuynh hướng ủng hộ hay chống các tín hữu Kitô. Đại học Al-Aha là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Ai Cập, không chu toàn phận vụ của họ và không giữ một vai trò canh tân tư tưởng và ngôn ngữ Hồi giáo truyền thống và cực đoan. Họ nuôi dưỡng não trạng khép kín, gây hấn và bạo lực chống lại các tôn giáo khác. Vì tất cả những điều ấy và những yếu tố khác, các tín hữu Kitô tại Ai Cập và nhiều nước Hồi giáo khác còn tiếp tục chịu đau khổ, và giáo hội tiếp tục dâng hiến các vị tử đạo và máu, trong niềm tin và hy vọng hiệp với Chúa đã chịu chết và sống lại.
Một chứng nhân khác của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ là nữ luật sư Pakistan, bà Tabasum Yusuf. kể lại những vụ bách hại kinh khủng chống lại tín hữu Kitô đồng hương của bà do những đám đông hoặc những cá nhân cuồng tín với sự đồng lõa trực tiếp hoặc gián tiếp của nhà cầm quyền. Đó là trường hợp cô Binis Paul, một thiếu nữ 18 tuổi, bị bất toại do một thanh niên Hồi giáo. Anh này ve vãn và muốn buộc cô phải theo Hồi giáo, nhưng cô từ chối theo đạo Hồi nên bị anh ta quăng qua cửa sổ. Hoặc trường hợp của anh Vikram, một sinh viên ở thành phố Tabashi, bị mù một mắt sau khi bị những sinh viên Hồi giáo đánh đập vì anh là tín hữu Kitô. Một vụ nữa, gia đình Karim mắc nợ một gia đình Hồi giáo rất giàu có, nên đã bị chủ nợ này bắt cóc ba đứa con, 13, 9 và 7 tuổi, với mục đích buộc theo Hồi giáo, và người ta không có tin gì về những đứa con này. Gia đình Karim Nagar lâm vào tình trạng tương tự. Gia đình này đã trở lại Hồi giáo để được tha một món nợ. Sau khi gia đình Nagar theo Hồi giáo, chủ nợ ăn mừng và treo biểu ngữ trên đường với tên của những người đã trở lại Hồi giáo do sự cưỡng bách của ông ta. Người chết cũng chẳng được yên. Tại thành phố Lahore, một trong những thành phố Hồi giáo, dân chúng biểu tình phản đối chống lại việc lập một nghĩa trang Kitô giáo. Không có công lý, cũng chẳng có sự giúp đỡ cho con cái của các nạn nhân bị bạo lực. Ba đứa nhỏ của ông bà Shama và Shahadas. Hai vợ chồng Kitô bị cáo là đã phạm thượng chống Hồi giáo và bị ném vào một lò lửa. Những người con của họ không được giúp đỡ gì, không có gì để sống và cũng chẳng cắp sách đến trường. Không có an bình cho các trẻ em nói chung. Farah và Nasia, hai bé gái 14 và 13 tuổi, bị những người Hồi giáo giàu có hãm hiếp và đánh đập và được giới chính trị bảo vệ kỹ lưỡng.
Bà luật sư Yusuf nhận xét rằng các tín hữu Kitô rất dễ bị tổn thương vì họ không có học thức và vì thế không biết những quyền lợi của họ. Họ không có học thức vì bị kỳ thị tại trường học và trong ngành giáo dục. Bà Yusuf nói, cho dù bây giờ việc học tại các trường công lập ở Pakistan là miễn phí, nhưng tình trạng của các học sinh và giáo chức Kitô thật là thê thảm. Ví dụ họ không được uống nước từ cùng một vòi nước với người Hồi giáo, không được sử dụng cùng một nhà vệ sinh. Nếu một tín hữu Kitô uống cùng vòi nước ấy như người bạn Hồi giáo, thì người Hồi này phải được thanh tẩy bằng cách đọc những câu sách thánh, theo sách nghi thức và kinh nguyện. Các tín hữu Kitô tại học đường và trong xã hội bị coi và bị gọi là Chora, nghĩa là không được phép đụng chạm tới, hoặc là Bangi, nghĩa là người ô uế. Các Kitô hữu cũng bị gọi là Esa, nghĩa là đồ đệ của Esa, vì trong sách Koran, Chúa Giêsu được gọi là Esa, và các môn đệ của Ngài bị coi là không được đụng chạm đến và ô uế. Cuộc bắt hại các tín hữu Kitô từ nay được chính thức hóa tại Afghanistan, mặc dù có sự hiện diện của các đội quân quốc tế tại nước này, vì các tín hữu Kitô không thể thực hành đạo công khai. Tại Ả Rập Saudi, Kitô hữu bị hoàn toàn đàn áp, và tại Indonesia, sự đàn áp này ngày càng gia tăng. Tại Syria và Iraq, sự đàn áp này vẫn còn ở cao độ, mặc dù nhà nước Hồi giáo IS đã bị đánh bại. Cũng vậy tại Libya, tại miền Gaza, Niger, Sudan và Somalia. Tại Nigeria, mặc dù nhóm Boko Haram đã chịu nhiều chiến bại, nhưng cuộc bắt hại các tín hữu Kitô vẫn diễn ra qua tay của bộ lạc du mục Fulari. Tuy các hành động của bộ lạc này chống các tín hữu Kitô có động lực kinh tế và chủng tộc, nhưng tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ coi bạo lực do nhóm này gây ra chống Kitô hữu ngày càng có thể định nghĩa là một hiện tượng bách hại tôn giáo. Các giám mục địa phương ngày càng tố cáo sự hiện hữu của một âm mưu rõ ràng để Hồi giáo hóa những khu vực có đa số dân theo Kitô giáo.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại hoạt động chống nạn buôn bán phụ nữ của nữ tu Imelda Pole.
Elona là nạn nhân buôn người. Cô bị bắt ở Albania, bị bán cho thị trường tình dục và được cứu tại một nước Tây Âu. Cô đã bị lạm dụng khủng khiếp. Cô sợ và muốn tránh xa hệ thống an ninh. Cô đã chọn sống cùng với cha mình, ngay cả khi mối quan hệ giữa họ không tốt. Một buổi sáng, cô gọi Jose Emenda Ponle, thuộc họ dòng trinh nữ Đức Maria, nói rằng cô đang ở ngoài đường và cha cô đã đánh đập và sỉ nhục cô. Ngay lập tức, cô đã được giải cứu. Đây là một trường hợp trong nhiều câu chuyện của phụ nữ là nạn nhân của buôn người và nô lệ tình dục trên thế giới đã được giải cứu từ mạng lưới La Renate. La Renate là mạng lưới tôn giáo dấn thân chống lại buôn người và nô lệ thời hiện đại ở châu Âu, do Sir Emenda đứng đầu. Với lời kêu gọi của Elona, Sir Emenda đã can thiệp và Elona một lần nữa được cứu. Hiện nay cô đang tham gia vào một chương trình phục hồi nhân phẩm và đang được đào tạo ngành nghề. Elona chỉ là một trong nhiều nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại được các nữ tu trên khắp thế giới giải cứu. La Renate là một phần của mạng lưới toàn cầu Talita Cum. Các nữ tu cung cấp chỗ ở, chăm sóc sức khỏe và tư vấn tâm lý cho các nạn nhân, cho phép họ trở về an toàn trong các quốc gia của họ hoặc giúp các nạn nhân qua việc đào tạo thực tập tự nguyện, nâng cao nhận thức về chế độ nô lệ hiện đại thông qua các cuộc gặp gỡ và các bộ phim như Các bạn hãy lên tiếng cho những ai không có tiếng nói, Các chị làm việc để giải quyết các lý do đằng sau việc buôn người, giảm nghèo và hỗ trợ các nền kinh tế cộng đồng, Các nữ tu vận động cho những thay đổi lập pháp và các dịch vụ tốt hơn cho nạn nhân. Với mục đích nhằm tôn vinh công việc của những nữ tu hoạt động trong lĩnh vực này, Sir Imelda đã được trao tặng huân chương Đế quốc Anh của Hoàng tử xứ Vans trong một buổi lễ được tổ chức tại cung điện Buckingham vì những nỗ lực của Sir trong việc chấm dứt chế độ nô lệ thời hiện đại. Sự đóng góp của các mạng lưới tôn giáo vào cuộc chiến chống chế độ nô lệ hiện đại là điều cần thiết. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, vẫn còn hơn 40 triệu người sống trong chế độ nô lệ trên toàn thế giới. Nhiều nữ tu đã đáp trả lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco trong việc chăm sóc những người bị gạt ra bên lề xã hội và đặc biệt hoạt động chấm dứt, buôn người và chế độ nô lệ hiện đại. Thông qua mạng lưới của mình, các nữ tu có thể làm việc ở hai quốc gia, một ở nơi phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn người, và nơi người mà họ được gửi đi, phá vỡ vòng tròn thông tin không đúng sự thật và lạm dụng đánh lừa những người dễ bị thương tổn. Chính phủ Anh cùng với các đối tác cũng đi đầu trong nỗ lực này. Vào năm 2014, Theresa May, trong thời gian là thư ký cho các vấn đề nội bộ, đã tham gia buổi ra mắt của Santa Marta Group ở Vatican, một diễn đàn tập hợp các cảnh sát trưởng và các đại diện của giáo hội luôn đứng đầu trong việc chống buôn người. Sau đó, May đã giới thiệu đạo luật nô lệ hiện đại năm 2015, cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật những công cụ họ cần để giải quyết các tội ác chế độ nô lệ, lao động cưỡng bức và buôn bán người, thắt chặt niềm tin và tăng cường hỗ trợ cho các nạn nhân. Theo luật này, các công ty lớn phải xác định và chống lại chế độ nô lệ hiện đại trong chuỗi cung ứng của họ. Chế độ nô lệ hiện đại là một vấn đề toàn cầu đòi hỏi một giải pháp quốc tế. Năm 2017, tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Anh và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi hành động chấm dứt lao động cưỡng bức, chế độ nô lệ hiện đại và buôn bán người. Tài liệu đã được 80 quốc gia ký, ghi dấu cụ thể về ý định quốc tế chống lại vết thương này. Cả Vương quốc Anh và Tòa Thánh đều ủng hộ mạnh mẽ mục tiêu phát triển bền vững 8.7 trong việc chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại vào năm 2030. Trong quá trình lịch sử, Vương quốc Anh đã thưởng cho những người đã thể hiện tinh thần phục vụ, lòng trung thành hoặc can đảm. Ngày nay, nữ hoàng Elizabeth II trao tặng danh dự cho những người xứng đáng bất kể nguồn gốc xã hội, như một sự công nhận công khai về công đức, dịch vụ hay can đảm đặc biệt của họ. Phần thưởng dành cho Sir Imelda Ponle là một sự công nhận nhỏ cho công việc khó khăn mà Sir và các nữ tu có trong việc giải cứu những phụ nữ như Elona.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật.
Một toán thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đi trên chuyến bay thẳng từ Washington tới Los Angeles để thi hành một công việc quan trọng của ủy ban. Lúc đó là sáng sớm Chúa Nhật. Thượng nghị sĩ Mitt của bang New York nói với người trưởng ban, Harry, đây là lần đầu tiên từ nhiều năm nay tôi không được tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Thượng nghị sĩ trưởng ban không nói gì, nhưng ít phút sau đó ông tiến về phía đầu máy bay và nói với viên phi công, nếu anh thấy có phi trường của một thành phố nào gần đây, tôi xin anh hãy đáp máy bay xuống đó nhé. Máy bay hạ xuống phi trường Albuquerque, bang New Mexico, và khi phi cơ chạy đến gần bãi đậu, nghị sĩ trưởng ban quay lại nói với nghị sĩ Mitt, Jimmy, anh xuống đây dự lễ đi, như vậy anh không hề mất lễ Chúa Nhật lần nào. Nghị sĩ Harry tôn trọng nghĩa vụ tôn giáo của đồng nghiệp trên đây chính là cựu Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman. Kính thưa quý vị thính giả, nghị sĩ Harry Truman tuy là một tín hữu tin lành, nhưng đã biết tôn trọng và giúp người bạn công giáo của mình, nghị sĩ Mitt của bang New York, chu toàn nghĩa vụ giữ ngày Chúa Nhật, trong đó chủ yếu là việc tham dự thánh lễ.
Thật vậy, giữa ngày Chúa Nhật và thánh lễ có một quan hệ đặc biệt. Vì thánh lễ gồm tóm và gợi lại tất cả những ý nghĩa sâu xa của ngày Chúa Nhật, tức là sự tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu chết để chuộc tội loài người, sự sống lại, lên trời và ban ơn Thánh Thần xuống cho giáo hội, sự ký kết giao ước của Chúa với dân mới của Ngài. Về phương diện lịch sử, chính việc cử hành thánh lễ hay cũng gọi là việc bẻ bánh vào ngày thứ nhất trong tuần là nguồn gốc việc mừng ngày Chúa Nhật. Vì thế, ngay từ thời đầu, các tín hữu Kitô vẫn được khuyến khích tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Thánh Justino, tử đạo tại Roma năm 165, viết rằng, trong ngày có tên là ngày mặt trời, tức là ngày Chúa Nhật, tất cả những người ở thành phố hay thôn quê đều tụ họp lại để cùng cử hành thánh lễ. Trong sách giáo huấn của các tông đồ, cũng dạy, anh chị em đừng coi những bận tâm trần thế trọng hơn lời Chúa, nhưng ngày Chúa Nhật, anh chị em hãy dẹp mọi việc qua một bên và mau mắn đến nhà thờ của anh chị em mà dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Những người không hội họp ngày Chúa Nhật để nghe lời hàng sống và lãnh nhận lương thực thần linh đời đời, thì làm sao họ có thể tránh được những lời trách cứ trước Thiên Chúa được? Công đồng Envira hồi đầu thế kỷ thứ tư đã phạt vạ tuyệt thông ngắn hạn những người bỏ lễ Chúa Nhật 3 lần liên tiếp. Công đồng Trung Vatican thứ hai trong số 106 của hiến chế về phụng vụ thánh dạy rằng, theo tông truyền bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, giáo hội cử hành mầu nhiệm phục sinh vào mỗi ngày thứ 8, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay là Chúa Nhật. Thực vậy, trong ngày đó, các Kitô hữu phải họp nhau lại để nghe lời Chúa và tham dự lễ tạ ơn để kính nhớ cuộc thương khó, sự sống lại và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã dùng sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết sống lại mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động.
Trong tông thư Dies Domini ngày Chúa Nhật, ngày 31 tháng 5 1998, ở đoạn số 33, Đức Thánh Cha John Paul II khẳng định rằng, trong thánh lễ Chúa Nhật, các Kitô hữu cảm nghiệm lại một cách đặc biệt nồng nhiệt, kinh nghiệm của các tông đồ vào buổi tối ngày phục sinh khi Chúa sống lại hiện ra với họ trong lúc họ họp nhau. Theo một nghĩa nào đó, dân Chúa ở trong mọi thời đại cũng hiện diện trong các nhóm nhỏ các môn đệ bấy giờ, là thành quả đầu tiên của giáo hội. Qua chứng từ của họ, mỗi thế hệ các tín hữu nghe lời chào của Chúa Kitô, đầy hồng ân an bình của Đấng Cứu Thế, đạt được nhờ máu của Ngài và được trao tặng với thần trí của Ngài, bình an cho các con. việc Chúa Kitô trở lại với họ một tuần sau đó có thể được coi là hình bóng báo trước thói quen của cộng đồng Kitô họp nhau mỗi tuần một lần vào ngày của Chúa hay là Chúa Nhật để tuyên xưng đức tin nơi sự phục sinh của Ngài và để lãnh nhận phúc lành Ngài đã hứa, phúc cho những ai không thấy mà tin. Sự liên hệ chặt chẽ giữa sự hiện ra của Chúa phục sinh và Thánh Thể được gợi lên trong Tin Mừng theo Thánh Luca trong câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus. Họ được Chúa Kitô đến gần và giúp họ hiểu Kinh Thánh và rồi cùng ngồi với họ vào bàn. Họ nhận ra Chúa khi Ngài cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Những cử chỉ ấy của Chúa Giêsu trong trình thuật đó chính là những cử chỉ trong bữa tiệc ly với sự ám chỉ rõ ràng về việc bẻ bánh, tức là việc cử hành thánh lễ như các thế hệ các tín hữu Kitô đầu tiên vẫn gọi. Quả thực, thánh lễ Chúa Nhật tự nó không khác với thánh lễ cử hành trong các ngày khác và cũng không thể tách rời khỏi đời sống phụng vụ và bí tích nói chung. Nhưng tự bản chất, thánh lễ là một sự hiển linh của giáo hội. Và đây là điều được biểu lộ một cách mạnh mẽ khi cộng đoàn giáo phận họp nhau để cầu nguyện với vị chủ chăn của mình. Giáo hội hiện diện đặc biệt rõ ràng khi toàn thể dân thánh của Thiên Chúa họp nhau tích cực tham gia trọn vẹn và các lễ nghi phụng vụ, nhất là khi đó là thánh lễ do Đức Giám mục giáo phận chủ tọa, được các linh mục, các thừa tác viên của Ngài quây quần chung quanh, chia sẻ cùng một kinh nguyện tại bàn thờ. Tương quan này với giám mục và toàn thể cộng đoàn giáo hội gắn liền với mỗi việc cử hành thánh lễ, cả khi Đức Giám mục không chủ tọa, bất luận là ngày nào trong tuần.
Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo tóm tắt những điều trên đây bằng một câu. Việc giữ ngày Chúa Nhật và cử hành thánh lễ là trung tâm đời sống Hội Thánh. Và giáo luật hiện hành cũng quy định rằng, Điều 1246 triệt 1. Ngày Chúa Nhật tức là ngày cử hành mầu nhiệm vượt qua do truyền thống từ các thánh tông đồ phải được giữ trong toàn thể giáo hội như ngày lễ buộc trước hết. Điều 1247. Vào ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ. Điều 1248 triệt 1. Ai tham dự thánh lễ, cử hành theo nghi thức công giáo bất cứ ở đâu hoặc vào chính ngày lễ hay vào chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ. Triệt 2. Nếu không có tác viên thánh hay vì lý do quan trọng khác khiến cho việc tham dự thánh lễ không thể thực hiện được, thì phải hết sức khuyên nhủ giáo dân tham dự phụng vụ lời Chúa, nếu được cử hành trong nhà thờ xứ hay tại một nơi thánh khác, theo như chỉ thị của giám mục giáo phận. Hoặc dành một thời giờ phải chăng để cầu nguyện, cách riêng tư hay với gia đình, hoặc nếu thuận tiện, với cả liên gia. Ngoài ra, việc cử hành và tham dự thánh lễ Chúa Nhật còn có một khía cạnh quan trọng khác. Sự tập họp thường xuyên của các tín hữu là một nhu cầu sinh tử đối với giáo hội. Nó làm tăng trưởng giáo hội và cũng là dịp các tín hữu cùng nhau tuyên xưng đức tin và chúc tụng Chúa. Khi từ chối tham dự lễ Chúa Nhật với cộng đoàn của mình, người tín hữu cũng từ chối góp phần xây dựng cộng đoàn giáo hội. Trong thực tế, cũng nhờ sự tham dự đó, tín hữu có dịp đi ra khỏi thế giới nhỏ bé của gia đình và căn nhà của mình để gặp gỡ, tiếp xúc với tha nhân mà không bị thời giờ của công việc hàng ngày hạn chế. Vì thế, ngày Chúa Nhật cũng được gọi là ngày của cộng đoàn Kitô hữu. Trong ý hướng đó, việc tham dự thánh lễ qua truyền hình hay truyền thanh tự nó chưa đủ đáp ứng khía cạnh cộng đồng của thánh lễ ngày Chúa Nhật, tuy rằng đối với những người bị ngăn trở chính đáng vì bệnh tật hoặc phải làm việc, đó là một trợ lực đáng kể và đầy hữu ích cho đời sống thiêng liêng. Hoàn cảnh ngày nay đã thay đổi nhiều, nhưng ý nghĩa căn bản của ngày Chúa Nhật trong Kitô giáo vẫn không thay đổi. Tất cả những ý nghĩa của ngày Chúa Nhật cũng như nghĩa vụ của Kitô hữu trong ngày đó đều dựa trên điều căn bản này. Con người phải phụng sự Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên mình. Việc phụng sự đó dĩ nhiên không phải chỉ giới hạn vào sự hiện diện và tham dự thánh lễ Chúa Nhật, nhưng còn phải kéo dài trong mọi nơi mọi lúc của cuộc sống. Nhưng nếu không có những giờ phụng tự cộng đồng tối thiểu trong ngày Chúa Nhật như thế,
cuộc sống cũng như đức tin của Kitô hữu dần dần sẽ nên nguội lạnh. Đó là tình trạng của những tín hữu Kitô không thực hành đạo ngày nay. Một cha sở kia nhận thấy suốt ba Chúa Nhật liền, người giáo dân lớn tuổi nhất trong giáo xứ vắng mặt trong thánh lễ. Cha lo lắng vì tưởng cụ già ấy bị bệnh nên quyết định đến thăm nhà giáo dân ấy. Nhưng đến nơi, cha sở thấy cụ vẫn mạnh khỏe như thường. Vào trong nhà, hai người nói chuyện với nhau trước lò sưởi. Mỗi người chờ đợi người kia lên tiếng trước về lý do cuộc viếng thăm của cha sở. Sau cùng, hết chuyện trên trời dưới đất để nói, cha sở liền lấy chiếc xẻng nhỏ, xúc một cục than hồng từ trong lò sưởi và đặt trên nền gạch cạnh đó. Cụ giáo dân già và cha sở đều im lặng nhìn cục than hồng dần dần tàn lụi. Trong lúc cha sở đứng lên toan cứu từ thì cụ già nói, thưa cha, bài giảng của cha thật là hay, xin cha an tâm, Chúa Nhật tới thế nào con cũng đi dự lễ. Quả thật, cụ già đã hiểu được điều cha sở muốn nhắc nhở, đức tin như cục than hồng, không có cộng đoàn nâng đỡ sẽ sớm tàn lụi. Khi bó buộc các tín hữu phải tham dự thánh lễ Chúa Nhật, giáo hội không nhắm hạn chế tự do của họ, nhưng muốn nâng đỡ họ. Luật pháp nhắm nâng đỡ những yếu đuối của con người và nhắc cho con người nghĩa vụ của họ đối với Thiên Chúa và cộng đồng giáo hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.